Và cuối cùng ở chương 30 câu 7 thì người bạn của chúng ta hỏi ê-phốt là cái gì mà mỗi lần thỉnh cầu Đức Chúa thì vua David lại hỏi các người tùy tùng để đem đến cho nhà vua. Chương 30 câu 7, ông David bảo tư tế Ép-ga-tha con ông A-khi-mê-lếch, xin ông đem ê-phốt lại đây cho tôi. Rồi, ê-phốt là cái gì?
Cái váy.
Hả?
Cái váy
á?
Tại vì cái lúc mà vua David nhảy,
đúng là trả lời của phụ nữ. Tôi cũng không có hình dung nó làm sao, nhưng mà cứ như sách vở người ta mô tả, ê-phốt nó là một tấm vải quấn quanh người. Nhưng mà ở đây nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Cái tấm vải đó không phải ai cũng quấn hả? Mà là nhà vua tư tế, họ quấn cái tấm vải đó để có thể cầu nguyện, đối thoại với Chúa. Thành thử ra David bảo người ta đem ê-phốt đến để ông ấy quấn quanh người, và sau đó ông biết thánh ý Chúa. Ở đây các anh chị phải thấy hai hình ảnh tương phản. Một hình ảnh của David quấn ê-phốt nói chuyện với Thiên Chúa và nhận biết thánh ý của Ngài. Và một bên kia là hình ảnh của Sau-lê đã bị Thiên Chúa rời bỏ, chạy đi tìm bà đồng bóng để muốn biết một điều gì đó. Thấy hai cái hình ảnh nó đối nghịch không? Nó tương phản. Nó làm nổi bật lên David là người được Chúa chọn. Và bây giờ trong mọi hoàn cảnh, Ngài đi tìm thánh ý của Chúa. Thế còn Sau-lê, Sa-un đó, Chúa đã rời bỏ ông. Ông đi tìm cái phương tiện của thế gian khi ông muốn biết một cái điều gì nó bí mật. Mình so sánh hai hình ảnh đó để thấy được ý hướng mà tác giả muốn đề cao ở đây. Đấy là một vài thắc mắc. Còn nếu mà giải thích thêm một thắc mắc khác nữa thì sợ mất nhiều giờ quá. Nhưng mà ở đây tôi cũng ghi nhận luôn lúc nãy khi mà tôi nói với các anh chị rằng nói đến thần khí xấu đó, với những triệu chứng như Thánh Kinh diễn tả, thì một số nhà chú giải ngày nay cắt nghĩa rằng đó là cái tình hình bị bệnh tâm thần. Thế thì từ đó tôi cũng có một liên tưởng nhắc các anh các chị thôi. Nhiều khi chúng ta rất dễ lẫn lộn giữa tác động của thánh thần với lại ảnh hưởng của bệnh tật. Không phải luôn luôn, nhưng mà có những lúc như vậy. Tôi đã gặp những anh chị em giáo dân chạy đến mới sáng sớm dâng lễ xong thì đón tôi rồi nói vào: thưa cha, đêm qua Đức Mẹ hiện ra với con, Đức Mẹ nói rõ vào tai con như thế này này, như thế này này. Nhiều lần và nhiều người chứ không phải là một đâu. Thế thì ở trong khoa tâm lý, một trong những triệu chứng về các bệnh tâm thần mà các anh chị có thể nhận ra được, nó không luôn luôn là 100%, nhưng mà nó là một trong những triệu chứng mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất, mất ngủ. Mất ngủ mà mất ngủ liên tục á. Đêm này qua đêm khác, không ngủ được. Cho nên cố gắng tối trước khi đi ngủ cầu nguyện thật là bình an, ngủ cho ngon. Giấc ngủ quan trọng lắm. Chúng ta là những người khỏe mạnh đây này, nhưng mà các anh chị và các bạn có thấy khi mà mình mất ngủ chừng vài ba ngày, tự nhiên mình có còn được sự minh mẫn không? Không có. Cho nên một trong cái triệu chứng đó nên quan tâm, đó là tình trạng mất ngủ. Rồi sau cái tình trạng mất ngủ đó là cứ nghe cái tiếng nói ở bên tai. Tôi tìm hiểu, và khi đi học đó là tôi cũng có phải đọc sách. Mình thử ra cái từ tiếng Anh người ta hay nói hearing voice, nghe những cái tiếng nói ở bên tai này. Và có những người mà đến cái tình trạng nặng mà bị phấn khích một cách cực độ đó, nhiều khi cái tiếng nói bên tai nó làm sao? Cầm súng lên, nhắm cái thằng đó, bắn. Nó xảy ra rồi. Tiếng nói bên tai nữa, đi ra sông, leo lên lan cầu, nhảy xuống. Người ta tự tử không phải trong cái lúc mà tỉnh trí, mà trong cái lúc người ta hoảng loạn. Rồi có những người có niềm tin tôn giáo thì nghe tiếng nói bên tai đó mà cứ nghĩ là Đức Mẹ nói, Đức Phật nói, Phật Bà Quan Âm dạy. Có niềm tin tôn giáo nhưng mà thực sự nó là cái bệnh. Và đặc biệt là trong lúc đó mà chúng ta có nói với họ điều gì là họ nhất định không nghe đâu. Chỉ có họ mới đúng thôi. Chỉ có họ mới đúng, còn mọi người là sai hết. Cho nên để ý một chút, để đừng vội vã cứ bảo nghe tiếng này tiếng kia là Chúa Thánh Thần. Ở trong giáo hội chúng ta, người ta vẫn nói đến sự phân định các đặc sủng. Và đối với Thánh Phaolô đó, Ngài đưa ra những cái tiêu chuẩn để giúp chúng ta phân định những đặc sủng. Nếu thực sự đó là ân huệ Chúa Thánh Thần ban, thì nó phải dẫn đến những hoa trái là làm sao? Bình an, vui mừng, tiết độ, yêu thương, hiền hòa, khiêm tốn, thanh khiết. Chứ hoa trái của Thánh Thần không phải là dữ tợn, rồi giết người, rồi chửi rủa, rồi gây mất bình an. Đấy không phải là hoa trái của Thánh Thần. Mình phải dựa vào những hoa trái của Thánh Thần để phân định đâu là ân huệ của Thánh Thần, đâu là đặc sủng Chúa ban cho chúng ta, và đâu có khi là tác động của ma quỷ hay là ảnh hưởng của bệnh tật. Chứ không phải vớ cái gì cũng bảo là của Chúa Thánh Thần hết nhé. Cẩn thận cái chuyện đó. Và một trong những hoa trái quan trọng mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, đó là người nào sống trong ơn nghĩa của Chúa Thánh Thần thì luôn luôn là để phục vụ cộng đoàn, chứ không phải phục vụ cái cá nhân mình. Phục vụ cộng đoàn. Cho nên nếu các anh chị mà có thắc mắc với tôi về cái chuyện mà nói tiếng lạ đó chẳng hạn, thì tôi sẽ hỏi ngược lại ngay: nói tiếng lạ để làm gì? Ua ua để làm gì? Có để phục vụ cộng đoàn không? Đừng có quên cái chuẩn mực đó. Thì nhân cái chuyện chúng ta đọc ở trong sách thánh về vấn đề mà thần khí xấu, rồi giải thích với nhau một chút, thì tôi căn dặn thêm với các anh chị